chữa trị em bé bị thương tích trong ta. Rất nhiều người trong chúng ta đang có một em bé bị thương tích ở trong chính mình. Thương tích đó có thể là do cha hay mẹ truyền lại. Cha hay mẹ mình cũng có thể đã bị thương tích khi còn nhỏ. Vì cha mẹ mình không biết cách chữa trị em bé bị thương tích của thời thơ ấu, cho nên đã truyền lại thương tích ấy cho mình. Nếu mình không biết cách chữa trị cho em bé bị thương tích, thì sẽ trao truyền những thương tích ấy cho con, cho cháu mình. Vì vậy mà ta phải trở về với em bé bị thương tích trong ta mà tìm cách chữa trị. Em bé bị thương tích trong ta rất cần được ta lưu tâm. Từ sâu thẳm trong tâm thức, em bé mời gọi ta chú ý. Nếu có chánh niệm, ta sẽ nghe được tiếng kêu cứu của em bé và ta sẽ trở về ôm ấp em bé thương tích trong ta. Thở vào, tôi sẽ trở về với em bé bị thương tích trong tôi. Thở ra, tôi sẽ chăm sóc em bé bị thương tích trong tôi. Muốn chăm sóc bản thân, ta phải trở về chăm sóc em bé thương tích trong ta. Mỗi ngày, ta phải thực tập trở về với em, phải ôm ấp em trong nâng niu hiền diệu như người anh cả, người chị cả. Hãy thì thầm tâm sự với em bé bị thương tích ấy. Bạn có thể viết vài ba trang thư cho em để nói cho em biết rằng bạn biết là em đang có đó và hứa sẽ chăm sóc thương tích của em. Khi nói đến hạnh, lắng nghe với tâm từ bi, ta cứ nghĩ rằng lắng nghe chỉ là lắng nghe một người khác. Nhưng ta cũng phải lắng nghe em bé bị thương tích trong ta nữa. Em bé bị thương tích có mặt trong ta ngay trong giây phút này đây. Và ta có thể chữa lành em bé ngay trong giây phút này. Em bé bị thương tích, tôi đang có mặt cho em và đang lắng nghe em. Hãy nói cho tôi nghe tất cả nỗi niềm đau khổ của em đi. Tôi đang lắng nghe em chăm chú đây. Nếu bạn bỏ ra 5-10 phút mỗi ngày lắng nghe em bé, thì sự chữa trị sẽ có kết quả. Mỗi khi dạo chơi cảnh đẹp, bạn hãy mời em bé cùng dạo chơi. Mỗi khi ngắm ánh chiều tà rực rỡ, bạn hãy mời em bé cùng ngắm. Làm như vậy trong vài tuần hay vài tháng thì thương tích trong em bé dần dần sẽ được chữa lành đấy. Đó là diệu dụng của năng lượng chánh niệm. Trở thành một người tự do. Mỗi phút giây tu tập là mỗi phút giây chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm không phải đến từ bên ngoài mà là từ bên trong ta đấy. Năng lượng của chánh niệm giúp ta có mặt bây giờ và ở đây. Khi uống một chén trà hay tách cà phê trong chánh niệm thì thân và tâm hợp nhất hoàn hảo. Ta có thật và chén trà cũng có thật. Khi vào quán ăn mà nhạc đệm ồn ào và trong óc đầy ắp dự án thì ta không thể uống trà thật sự được, mà là đang uống những dự án, những lo âu, chứ đâu phải là uống trà. Ta không có thật, và chén trà cũng không có thật lúc ấy. Chén trà chỉ thật sự có mặt khi nào ta thật sự có mặt, khi ta trở về với thân tâm, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, tương lai và lo âu. Khi ta có thật, chén trà trở thành có thật và sự tiếp xúc của ta với chén trà mới có thật. Như vậy mới là đích thực uống trà. Chúng ta có thể tổ chức những buổi thiền trà để bạn bè có dịp thực tập, có mặt để có thể cùng thưởng thức trà và cùng vui bên nhau. Thiền trà là một phép thực tập, một phép thực tập để có được tự do. Nếu tâm bận rong ruổi về quá khứ hay lo lắng cho tương lai, nếu trôi nổi trong những dự án hay trong sợ hãi, lo lắng, buồn giận, thì bạn không phải là người có tự do. Vì không thực sự có mặt bây giờ và ở đây, cho nên sự sống cũng không thực sự có mặt. Chén trà, người bạn ngồi trước mặt, bông hoa, trời xanh, mây trắng cũng không thực sự có mặt đâu. Muốn thực sự sống, muốn tiếp xúc sâu sắc với sự sống thì chúng ta phải có tự do. Thực tập chánh niệm chính là để giúp ta có tự do đấy. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của sự có mặt, của thân tâm hợp nhất. Khi thực tập hơi thở chánh niệm, thực tập bước chân chánh niệm thì ta sẽ không còn bị quá khứ, tương lai hay dự án ràng buộc. Khi đó ta thật sự sống, thật sự có mặt. Tự do là điều kiện căn bản giúp ta tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, với chim hót thông reo, với tách trà trên tay hay với người thân trước mặt. Vì vậy, thực tập chánh niệm là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải là một điều mà ta phải bỏ ra nhiều năm tháng thực tập mới được. Chỉ cần một giờ thực tập là ta có thể trở nên chánh niệm hơn rồi. Hãy thực tập để trở nên một người có tự do trong khi uống trà. Hãy thực tập để trở nên một người có tự do trong khi soạn bữa ăn sáng. Bất cứ giờ phút nào trong ngày cũng là một cơ hội để ta thực tập chánh niệm, để chế tác năng lượng chánh niệm. Em ơi, anh biết em có đó và anh rất hạnh phúc. Nhờ có năng lượng chánh niệm mà ta biết được những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại, kể cả người mà ta thương. Khi bạn nói được với người thương một câu, "Em ơi, anh biết em có mặt ở đó và anh rất hạnh phúc," là bạn đã chứng tỏ rằng bạn là một người tự do, là bạn có chánh niệm, có khả năng trân quý những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại chính là sự sống. Bạn đang còn sống và người thương trước mắt bạn cũng đang còn sống. Mức độ chánh niệm mà bạn đang có rất quan trọng. Bạn ấp ủ người thương bằng năng lượng chánh niệm đó. Bạn nhìn người thương và nói, "Em ơi, em còn sống đây và anh vô cùng hạnh phúc." Không những bạn được hạnh phúc mà người thương của bạn cũng được hạnh phúc vì đang được chánh niệm của bạn bao bọc. Như thế thì khó mà có cơ hội sinh tâm sân hận lắm. Và ai trong chúng ta cũng có thể thực tập được điều này. Không cần phải 5-7 tháng đâu, chỉ cần 1-2 phút thở chánh niệm hay thiền hành để đem thân tâm về với bây giờ và ở đây để thực sự tỉnh thức. Khi đó, bạn có thể đến với người thương của mình, nhìn người ấy, mỉm cười và nói, "Em ơi, em còn sống đây. Tuyệt diệu quá, anh vô cùng hạnh phúc." Chánh niệm đem đến cho ta và người thương của ta hạnh phúc và tự do. Người thương của ta có thể đang bị chìm đắm trong lo lắng, sân hận hay thất niệm, nhưng nhờ chánh niệm mà ta có thể cứu người thương của ta và chính mình nữa. Chánh niệm là năng lượng của Bụt, là năng lượng của giác ngộ. Khi có chánh niệm là có cánh tay từ bi của Bụt ôm ấp, bảo hộ ta rồi.